Kế lý, kế cơ, tọa đàm 13. Nam mô A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay, chúng ta phải đưa ra chương trình cố gắng niệm Phật, vì tiêu chuẩn niệm Phật chúng ta so ra vẫn còn yếu. Trong ngày hôm nay thì tôi có vào website của chùa Thanh Hà ngoài Đà Nẵng. Người ta báo cáo là ban hộ niệm của họ đã hộ niệm cho được 101 người vãng sanh, và người ta đưa chi tiết từng người một lên trang web đó. Mấy tháng trước người ta báo cáo 77 người, thì bây giờ lên tới 101 người. Mình thấy rõ rệt là niệm Phật vãng sanh Tây Phương thực sự có thật. Nhưng nếu chúng ta tu yếu quá thì sau cùng có thể bị ách nạn. Như hôm nay chúng ta có nói qua là nghiệp chướng của chính những người chúng ta cũng thuộc về phần hạ căn, phước mỏng, đức bạc nên còn nặng nề lắm, khó thoát lắm chứ chẳng phải dễ đâu. Ban hộ niệm chùa Thanh Hà đặt ra tiêu chuẩn, những người tham gia vào ban hộ niệm, trung bình mỗi người phải niệm một ngày 20.000 câu A-di-đà Phật. Những người nào mới vào thì tiêu chuẩn niệm 10.000 câu A-di-đà Phật. Sau mấy tháng thì tăng lên 15.000 câu, và khi đạt được 20.000 câu A-di-đà Phật thì người ta mới chịu. Đây cũng là điều hay để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng ngay tại đạo tràng của chúng ta đang có chương trình gọi là công cứ. Công cứ chúng ta đưa ra đầu tiên mới có 5.000 mà nhiều người đã dội. Nhưng xin thưa rằng 5.000 quá ít. Nếu chúng ta cứ giữ 5.000 một ngày thì sau cùng không vượt được ách nạn đâu. Vì chắc chắn nếu niệm chỉ có 5.000 câu thì một ngày 24 giờ ít ra ta cũng có tới 20 giờ nói chuyện ta bà, 20 giờ đi theo con đường sanh tử. Còn những giờ khác thì cơm nước gì đó, trốt lại tu hành chẳng có được bao nhiêu hết. Cho nên nếu thực sự chúng ta thấy rằng cái huệ mạng của chúng ta đang ở trong cơn nguy hiểm vô cùng, thì chính chúng ta phải lo, chúng ta phải cứu chúng ta, chứ không ai cứu ta được. Pháp môn niệm Phật rất dễ thành tựu, nhưng cũng không dễ đến nỗi mà chúng ta không muốn về cũng về được đâu. Không phải vậy. Hôm qua chúng tôi có nhắc đến vấn đề 10 niệm tất sanh. Xin quý vị đồng tu đừng nghĩ rằng 10 câu A Di Đà Phật trước lúc lâm chung là đơn giản. Không có như vậy đâu. Anh Minh Trí bệnh một ngày, anh muốn niệm Phật mà niệm không được. Anh niệm không được, đó là lúc bệnh sơ sơ. Còn lúc sắp chết, nếu mình đi vô bệnh viện, bác sĩ chích cho mình vài mũi thuốc morphine để cho mình nằm thiêm thiếp rồi đi luôn. Nếu cho rằng đó là sự an toàn ra đi thì thôi, những lời này không còn có giá trị gì nữa. Nhưng nếu thực sự mình biết rằng trong khi mê mang bất tỉnh đó, nó sẽ dẫn mình tới vô lượng kiếp về sau trong cảnh đau khổ bất tận thì phải lo. Lo lắm, nếu không lo thì không ai lo cho mình được. Trong năm 2011 này, chúng tôi dự định rằng sẽ cố gắng tiến thêm nữa để tu. Hẳn nhiên sự tu hành không ai bắt buộc hết, có người có thể theo được, có người có thể không theo được, hoàn toàn tùy duyên. Những ai cố gắng theo được thì cứ theo, còn 365 ngày tu hành thì chúng ta vẫn cứ giữ. Ví dụ như có người thì có ngày đi, có ngày không, có người thì ngày nào cũng đi. Chúng ta phải có người trên, người dưới kéo nhau. Nhưng riêng những vấn đề tu tinh tấn chúng ta còn yếu quá. Thật sự yếu quá, chúng ta phải tiến đến 2 ngày kiết nhật niệm Phật, mà 2 ngày nghiêm chỉnh, chứ không phải là một ngày còn có nửa ngày như bây giờ. Không phải. Tiến đến làm sao một ngày phải đúng 24 tiếng đồng hồ không nói chuyện, 2 ngày phải đúng 48 tiếng đồng hồ, đó là những người muốn kia danh tu toàn thời. Còn những vị tu bán thời thì có thể tham gia thời nào thì tới. Nhưng khi bước vào trong cánh cổng niệm Phật đường thì không được nói chuyện, và khi bước ra khỏi cổng niệm Phật đường thì lúc đó không còn có giới hạn trong cái quy luật nữa. Có như vậy, chúng ta mới có khả năng thực sự yên lặng thanh tịnh, để khi cuối đời, trước những giờ phút ra đi, tâm chúng ta luôn luôn giữ được câu A-di-đà Phật để vãng sanh. Mình cứ tưởng tượng, khi mình nói chuyện như thế này, nếu tắt cái máy lạnh đi, máy lạnh tắt nhưng không khí này cũng cỡ chừng 21 độ C hay 22 độ C, vậy mà có nhiều người chịu không nổi. Ấy thế khi rơi xuống địa ngục, mình biết địa ngục gọi là cái hầm lửa, nó sẽ thiêu đốt ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp nọ. Thiết sàng đồng trụ hiển hiện, mình thấy rằng với không khí không phải tệ lắm như ở tại đây, mà chúng ta đã chịu không nổi rồi. Trời nắng một chút chúng ta chịu không nổi rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại coi thường những sự thiêu đốt, lửa cháy bừng bừng đời này qua đời nọ, kiếp nọ qua kiếp kia, gọi là quỷ kiếp năng suất ở dưới đó sao? Chẳng lẽ dễ dàng, chẳng lẽ chúng ta thấy đơn giản để xuống đó xem coi cho biết sao? Mong chư vị, vì cái huệ mạng rất ư nguy hiểm của mình có thể bị nặng lâu dài tới vô lượng kiếp mà mình phải ráng lên, tự mình ráng lên. Cho nên, trong những khóa tu đó, đang kêu gọi chư vị phát tâm ghi tên, hẳn nhiên hoàn toàn không ép một người nào hết, nhưng mà tự mình phải ráng. Ngài Tỉnh Nam Đại Sư có dạy như thế này: đường tu hành quý ở chỗ phát tâm, đạo nghiệp của mình quý ở chỗ lập hạnh. Hai chữ phát tâm và lập hạnh vô cùng quan trọng đối với những người thật sự tu hành, đối với những người thật sự trong đời này muốn thoát dòng sanh tử, đối với những người thật sự muốn niệm Phật vãng sanh. Chứ còn như niệm Phật mà không muốn vãng sanh thì thôi, không nên nêu ra vấn đề này. Phát tâm, đường tu vạn nẻo, chúng ta phát tâm niệm Phật thì chúng ta phải thẳng một đường. Sự phát tâm này cần phải chuyên nhất mới tốt. Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn nhắc nhở chúng ta cần phải chuyên nhất. Nếu không chuyên nhất thì nhất định sẽ bị trở ngại. Đang đi con đường niệm Phật mà kèm thêm một con đường nào khác là một cái ngã rẽ. Tụng hai bộ kinh thành ra ngã rẽ. Ta niệm một câu A-di-đà Phật, lại niệm thêm một cái gì nữa là thành ra ngã rẽ. Chính vì cái ngã rẽ này, nó sẽ chia cái tâm của chúng ta, nó chia cái trí nhớ của chúng ta, nó chia cái niềm tin, nó chia cái đường đi. Để đến lúc mà nằm xuống rồi, ta sẽ phân vân vô cùng, không biết con đường nào chọn lựa. Bên cạnh đó, nên nhớ cái nghiệp của mình, quan gia trái chủ của mình ở sát bên cạnh chứ không đâu xa hết. Họ tìm mọi cách ngăn cản, không cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ chỉ cần làm cho mình rớt lại trong lục đạo là không biết bao nhiêu cơ hội để họ trả thù, dễ sợ vô cùng. Chính vì vậy, Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn nhắc nhở là phải chuyên nhất, không chuyên nhất thì nhất định sẽ bị trở ngại. Lập hạnh, ví dụ đơn giản như chúng ta niệm Phật một ngày không biết là bao nhiêu niệm, hình như 200, 300 hay 400 câu, ít quá. Chúng ta phải phát ra một tâm nguyện, niệm 5.000, 7.000, như ở ban hộ niệm Hoa Sen, tiêu chuẩn của người ta là 20.000 câu. Ai chịu nổi vào tu, ai không chịu nổi thì rớt đài. Tại vì họ tuyển chọn như vậy, nên mới qua có mấy tháng trời, mà bây giờ số lượng vãng sanh lên đến 101 người. Ngày hôm nay tôi mới mở web ra xem, thấy lên đến 101 người. Có những ban hộ niệm đã lên tới 100 mấy chục người. Ở Việt Nam có đến mấy trăm ban hộ niệm như vậy. Quý vị tưởng tượng đi, biết bao nhiêu người vãng sanh. Ấy thế mà chúng ta ở đây chưa có lập hạnh. Chúng ta còn nghĩ rằng sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có vẻ rẻ rúng quá, giống như người đi ra ngoài shop mua vài bó rau lang, lửa lên lửa xuống, trả lên trả xuống. Không phải như vậy đâu. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý giá vô ngần, làm cho mình trong vô lượng kiếp không còn đau khổ nữa. Từ trong vô lượng kiếp qua mình bị đọa lạc, từ giờ phút này trở đi chúng ta an vui cực lạc, tiến thẳng về Tây Phương để thành đạo. Cái giá này không cách nào có thể so sánh với bất cứ cái gì được. Xin thưa với chư vị đồng tu, hãy cố gắng lên, vững vàng phát cái nguyện dũng mãnh lên, lập hạnh chững vàng lên. Cầm tờ báo lên đọc để làm chi? Mất đi 5-10 phút, 5-10 phút đó ta niệm được 1.000 câu A-di-đà Phật. Nói vài câu chuyện với hàng xóm làm chi? Một tiếng đồng hồ ta niệm được cả 5-6.000 câu A-di-đà Phật. Kình cãi với hàng xóm làm gì? Chúng ta niệm Phật. Cho nên cái công cứ nó hay vô cùng. Ngày hôm qua có 4 người phát tâm làm công cứ, hay vô cùng, tôi mừng vô cùng. Nó buộc mình bỏ đi tivi, nó buộc mình bỏ đi cái phim chưởng, nó buộc mình bỏ đi không nghĩ tới những chuyện trong lục đạo luân hồi nữa. Bà kia xấu kệ bà, ông nọ tốt kệ ổng, mình cứ lo niệm Phật. Lúc nằm xuống mình phải lo niệm Phật, bệnh lên mình niệm Phật, bệnh xuống mình niệm Phật, gặp bất cứ một điều trở ngại nào trong đời mình đều trả lời bằng câu A-di-đà Phật. Thì lúc ngộp ngộp mình sẽ niệm câu A-di-đà Phật. Oan gia trái chủ, những người mà mình đã lỡ sát hại họ, họ nhìn thấy rõ rệt mình đang quyết lòng đi về Tây Phương để cứu họ, thì họ sẽ cảm thông, sẽ tha thứ cho mình. Chư Thiên Long hộ Pháp sẽ gia trì cho mình, A-di-đà Phật cũng sẽ gia trì cho mình. Mình mới có thể vượt qua cái ách nạn này. Nếu không thì vô phương, không dễ gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật.